sao mà
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bài ngày hôm nay là ngày 19 Tây tháng 10 năm 2007. Bài cái bài giáo lý này, bài số 16 trong cái mùa An Cư Kiết Hạ ở Đại Thiền Viện Su Minh, Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Đáng lẽ là cái bài này nó nói vào ngày mai, nhưng mà hôm ngày mai sư Pháp Thảo về, thành ra mà bài giảng này để xin mến tặng đưa chân sư Pháp Thảo mến tặng và đưa chân nữa. Thầy mà giảng vừa rồi về Hòa Thượng Su Minh, đây là một cái bài giảng mà đặc biệt, mà từ trước giờ chưa bao giờ thầy nói rất nhiều về thầy của thầy, về Hòa Thượng đó. Thì mà sẵn cái câu hỏi của một vị ở trong huynh đệ của mình hỏi thầy, rồi thầy nói bắt đầu bằng một vài cái sự mà cái bằng là có tính cách mà ghi nhớ, nhưng mà cái bài này là tương đối là thầy nói nhiều nhất về vị Hòa Thượng mà từ trước giờ sư chưa bao giờ nghe hết trơn, tương đối cái phần thông tin nó khá đầy đủ. Thì câu hỏi là xin thầy cho tụi con biết một chút xíu về cuộc đời Hòa Thượng Su Minh, nhất là những ngày cuối đời của ngài. Ngài Hòa Thượng có bao nhiêu học trò, và vị nào là thiền sư nổi tiếng không? Câu hỏi là như vậy. Tôi có không được đâu. Thầy trả lời như thế này, tôi không biết nhiều, tôi chỉ có thể nói đây là một cái người rất là trí tuệ thâm sâu. Về vấn đề học trò đó thì thầy nói là theo chỗ thầy biết á, là có rất nhiều người xuất gia cũng như tại gia đến học thiền với Hòa Thượng, nhưng mà cái số người đếm thì không có biết được, số người thì thầy không biết rõ. Thầy cũng giống như là mà những cái người học trò mà cuối đời của ngài, tại vì lúc mà thầy vô tu với Hòa Thượng lúc đó là năm 1996, Hòa Thượng mất năm 2002, lúc đó là Hòa Thượng 90 tuổi thì phải, như vậy là phải nói Hòa Thượng cũng khá lớn tuổi rồi. Mà cái lịch sử là nói rằng là Hòa Thượng là hồi xưa đó là một trong vị đại lão Hòa Thượng ở bên trung tâm Mahasi. Vào trung tâm Mahasi được ngài Hòa Thượng Mahasi thành lập năm 1947. Hòa Thượng Su Minh làm thiền sư phụ tá cho ngài Hòa Thượng Mahasi bắt đầu từ năm 50, tức là 3 năm sau khi mà thiền viện được thành lập. Rồi Hòa Thượng ra khỏi chỗ đó năm 1960, và từ đó không ai biết Hòa Thượng ở đâu nữa. Chỉ có một người biết Hòa Thượng ở đâu, đó là thầy, ba của thầy đó. Ba của thầy mới biết Hòa Thượng ở đâu, còn phần nhiều, phần đông thì Hòa Thượng gần như là mai danh ẩn tích trong chút thời gian mấy chục năm ở tại cái vùng mà North Oklahoma đó. Thầy nói là hỏi tôi về vấn đề học trò tôi không biết được. Tôi chỉ biết là có rất nhiều vị lại học thiền với ngài, và tại gia cũng có, cư sĩ cũng có, lại học thiền cũng có, mà lại học về pháp học cũng có. Quý vị biết là cái tên Su Minh này đó, Su Minh có nghĩa là một cái đậm vàng. Đó là theo người ta nói cho sư không biết cái miếng, nó chỉ nói là Su Minh có nghĩa là một cái đậm vàng. Rồi cái đậm vàng này là nói về một cái tháp thờ ở bên cái vùng bên gần phi trường đó, cái chùa cũ đó. Ở đó có một cái tháp, người ta gọi là tháp Su Minh. Mà những người mà địa phương đó hỏi họ là cái tháp này xây dựng được bao lâu rồi, không ai biết cái tháp đó bao lâu. Chỉ biết đó cái tháp nó tên là cái tháp đậm vàng. Su Minh mà Su Minh Phá, tức là cái tháp đó. Cũng giống ta gọi là Siêu Đô Môn Phá vậy đó. Cái đó Su Minh Phá, tức là một cái tháp có cái tên là cái đậm vàng. Rồi lúc Hòa Thượng và Su Minh mà tới lập chùa ở đó đó là đã có hai cái Phật viện đó rồi. Ngài Hòa Thượng mà bên tay mặt, một ngài bên tay trái, cái ngài bên tay mặt á, từ trong chùa nhìn ra đó, cái vị Hòa Thượng nằm ở bên tay trái á, đất đai rất là rộng, học trò rất là đông. Hòa Thượng nó còn già hơn Hòa Thượng Su Minh nữa. Lúc mà sư tới đó là Hòa Thượng đã tịch rồi. Nhưng mà cái Hòa Thượng nằm bên tay mặt á, Hòa Thượng nó nhỏ người, nai trầu suốt ngày. Và những cái lần cuối cùng mà Ngài đi tới đây là chân của Ngài tê liệt. Chắc một số bà con trong nhóm anh em mình có biết đó. Ngài hai giò không có không duỗi vô được, thẳng lên. Hòa thượng Sư Minh rất thương vị này. Và để sự trở lại cái câu chuyện là cái người ta nói rằng cái động nó cái tháp đó tên là Sư Minh, mà không ai biết là cái nó đã được xây dựng từ lúc nào. Rồi khi mà Hòa thượng Sư Minh của mình á, Hòa thượng Sư Minh này đó, Ngài có tên là tên Pali của Ngài là gì? Kosala. Thì khi mà Ngài Kosala này đó, đi tới đó đó, là cái thiền viện á, nằm giữa hai cái Phật học viện. Không biết tại sao như vậy, không ai hiểu. Chắc có lẽ người ta nói rằng là khi mà Ngài Hòa thượng Sư Minh Kosala đó bỏ thiền viện Mahasi mà đi tới đó đó, là Ngài gần như là muốn mai cho tặng tích. Do đó Ngài vô đó, Ngài xin miếng đất, Ngài lập chùa mà thôi. Và khi mà Ngài Hòa thượng Sư Minh làm cái chùa đó đó, thì quý vị biết bên này là Phật học viện, bên này Phật học viện, ở dưới đó cái thiền viện. Mà thiền viện này ở cái dạng là kêu bằng là bà con tới tập thôi, chứ còn Ngài không có mở một cái thiền viện mà quy mô như vậy. Cái này mà làm như vậy là đôi khi Ngài nghĩ trong tâm Ngài nói Ngài không nghĩ bao giờ nó trở thành như vậy hết trơn. Và đôi khi Ngài cũng muốn nữa. Có một lần có một vị nào ở bên chùa thiền viện Phước Sơn đem qua một cái tấm hình có cốc liêu bằng tranh rồi vậy đó, thiền viện xưa mà Phước Sơn thời xa xưa đó, bằng tranh, bằng thiền đường lá rồi vậy đó. Ngài thường nói chà, cái này đẹp quá, cái này giống ý của tôi vô cùng, chứ tôi không muốn mà binh đinh mà toàn xi măng như vậy. Thì bây giờ trở lại cái câu chuyện của Ngài Hòa thượng Sư Minh đó, thì quý vị thấy khi mà Ngài tới đó là đã có hai Phật học viện rồi, chứ không phải là Ngài là mới mẻ gì. Mà khi nào mà tôi nói Sư Minh Sa Đô, tức là Hòa thượng Sư Minh, là nói tới Ngài Kosala này, còn hai vị kia gần như không ai biết tới. Sư nói như vậy để cho quý vị thấy là pháp hành đó, linh nghiệm như vậy đó. Nghĩa là khi nào mà nói tới Hòa thượng Sư Minh là Ngài ta chỉ bị nghĩ tới Ngài này thôi, còn gần như là ta quên lãng tới hai vị bên cạnh. Mà ngay cái vị còn sống đó, phước báo không bằng Ngài Hòa thượng Sư Minh. Cho đến đổi mà năm 1999 đó, một cái phái đoàn từ bên Mỹ qua đó, rất là đông hành giả tới cái thiền viện này đầu tiên, bắt đầu ở tại thiền viện này đó. Cái khóa thiền đầu tiên là do toàn là người Việt Nam không à, sáng sớm có xin giới bằng tiếng Việt rồi nữa. Thì là cái khi mà cái thiền viện này mà lập lên á, là cái ngày này quên đang nói cái gì, cái tự nhiên thể có chuyện người Việt Nam quên mất rồi, mất tiêu rồi. Nhưng mà được thầy suy trở lại cái chuyện Ngài Hòa thượng Sư Minh mình á, lúc mà Ngài tới cái chỗ mà thiền viện đó, tới cái chỗ mà bây giờ mà Ngài lập cái chùa mà người ta gọi là thiền viện Sư Minh cũ á, lúc đó là có hai vị rồi, rất là nổi tiếng. À, sư muốn nói như thế này, năm 1999 á, lúc mà khánh thành cái thiền viện này đó, thì là một phái đoàn từ bên Mỹ qua. Hòa thượng Sư Minh phải dắt cái phái đoàn đó qua gặp cái Hòa thượng Sư Minh mà cái trụ trì cái Phật học viện bị Ngài đó, không có ai cho hết, rất là tự nhiên. Thành ra mỗi lần mà có một phái đoàn nào tới đánh lễ Hòa thượng Sư Minh mình đây rồi đó, Kosala rồi đó, là Ngài thượng Hòa thượng Kosala mới hỏi gì chứ bây giờ quý vị muốn đi thăm Hòa thượng cái bằng cái tên là cái gì sư quên rồi, có muốn đi thăm không? Thì tất cả mọi người đều muốn đi thăm hết, là Ngài dẫn qua là Phật tử Việt Nam hay là Phật tử ngoại quốc, đa số là ngoại quốc, cúng dường cho cái Ngài Hòa thượng đó, chứ còn Ngài ở đó là không ai cho cái gì hết. Thì thấy tội nghiệp như vậy đó. Bây giờ mình trở lại cái vấn đề mà Hòa thượng Sư Minh, theo chỗ tôi biết là một người rất là có trí tuệ. Ngài học trò của Ngài bao nhiêu tôi không được biết, mà tôi chỉ biết rằng Hòa thượng Sư Minh là một cái người rất là trí tuệ. Một điều nổi bật nơi Hòa thượng Sư Minh là chánh nghĩa, chánh ngữ, so sánh với các Ngài Hòa thượng mà tôi có dịp gần gũi. Ngài luôn luôn nói theo Pháp, lời nói rất nhẹ nhàng nhưng đầy trí tuệ và không bao giờ nói điều gì sai. Thầy nói từ lúc mà tôi biết Hòa thượng cho tới lúc mà Hòa thượng mất, tôi không bao giờ thấy Hòa thượng nói cái gì mà sai hết. Thì quý vị biết là khi mà một cái vị như vậy là trí tuệ và chánh niệm rất là dữ, do đó mà Phật nói không bao giờ sai. Và rồi đó có một vị hành giả trình pháp rất thưa với thầy, thưa thầy, trong khi nói con rất là khó giữ chánh niệm, con chỉ mong một chuyện thôi là con cẩn thận để con đừng có nói láo. Thầy nói nếu mình không có chánh niệm mình không thể nào không nói láo. Đó là sự kiểm tra lại, đôi khi sư cũng bày đặt chuyện sư nói nữa. Tại vì sao mà mình nói láo là tại vì tâm tham của mình, muốn cho thấy người ta nghe mình thích quá, mình đặt đầy bài thế mình nói. Đó là có là phần sư trong đó được. Thành ra đôi khi dịch dịch tình pháp và quý vị nghe người ta cử nữ sư là cũng tại vậy đó. Tại vì sư diễn ra chuyện gì hết trơn á. Thì thường sự miễn lại một người rất là chánh ngữ đó. Nói mà không sai đó. Còn mình quý vị thấy không? Mình bày ra mình nói là nói sai rồi. Nói cái chuyện mà không nói láo cũng đã khó khăn rồi. Đôi khi cần dạy ai một điều chi, ngài phải chờ, phải có hạnh, ngài có một cái hạnh rất là kham nhẫn. Đôi khi cần dạy ai một điều chi, ngài phải chờ rất là lâu mới dám nói, và đôi khi chờ cả năm. Thấy rõ làm lỗi rồi đó, muốn dạy người ta đó mà đôi khi không có kiếm cơ hội, không dám nói tới mà nói thẳng sợ người ta buồn, và chưa chắc người ta đã nghe nữa. Thành ra phải chờ đợi để là khi nào có cơ hội thuận tiện mới dám nói, mà đôi khi một cái câu thôi mà phải chờ cả một năm mới nói được. Khi ai hỏi một điều gì, cho dù là những cái điều rất thông thường, hòa thượng cũng không bao giờ trả lời liền đó. Không bao giờ. Hòa thượng không giống máy vi tính của mình hiện tại, bây giờ bấm nút tắt một cái là nhảy lên liền. Hòa thượng không vậy. Ai nói cái gì hỏi một cái chuyện bình thường thôi đó. Ví dụ chẳng hạn như bạch hòa thượng, năm này có vị nào là chủ lễ giống Ikatina chưa, là cái câu chuyện, đó là một cái phần cái dạng mà thông tin mà, đâu có sao đâu. Vậy cho hòa thượng cũng làm thinh, không có nói gì đâu, chút xíu ngài mới trả lời. Tại vì sao hòa thượng làm thinh? Hòa thượng không trả lời ngay mà đợi chừng 30 giây mới nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, tâm ngài lựa câu nào cho hợp với trình độ của người nghe. Và câu trả lời khi đã nói rồi nó phải hợp lý nhất, the best, là phải hay nhất, phải tốt nhất, không thể nói bậy được. Trong khi mà mình hỏi ngài đó, ngài làm thinh. Trong 30 giây đồng hồ cái tâm nó làm việc rất là nhanh. Trong đó ngài suy nghĩ đối với người này mình phải trả lời một cái câu như thế nào. Một lát là quý vị nghe những cái câu mà ngài trả lời rất là hay. Đôi khi tôi ngồi bên cạnh, đây là ý thầy muốn nói, đôi khi tôi ngồi bên cạnh nghe câu hỏi, biết rõ câu trả lời vì nhiều người đã hỏi, hòa thượng đã trả lời nhiều lần, nhưng thầy vẫn giữ thói quen là im lặng một chút trước khi nói. Có những câu mà người ta hỏi tôi biết là câu trả lời, tôi cũng biết nữa, mà tại sao hòa thượng vẫn giữ im lặng, đợi chừng 30 giây hòa thượng mới nói. Nó trở thành gần như một cái thói quen. Khi cần thì nói, lúc thấy không cần thiết không nên là hòa thượng tuyệt đối không mở lời, hoàn toàn im lặng, hoàn toàn làm tin. Khi quý vị hỏi hòa thượng một cái chuyện gì đó, hòa thượng thấy trả lời được, hòa thượng trả lời, chờ 30 giây đi sẽ có câu trả lời. Sau 30 giây mà thấy làm tin là không, sẽ không có câu trả lời. Đừng có đợi, đừng chờ đợi câu trả lời. Vậy đây là sau đây là một ví dụ. Có một lần đó, cô Thết, con của ngài Ujjotika, đến đây tập thiền. Ngài Ujjotika là một vị thiền sư cũng rất là nổi tiếng. Ngài và hòa thượng Sư Minh, hai vị là rất là tâm đồng ý hợp với nhau. Ngài con của ngài Ujjotika lại gặp ngài hòa thượng và hỏi bạch ngài, vậy chứ có cái sự khác biệt nào giữa sân và ngã mạng không? Hòa thượng trầm thinh không trả lời. Câu hỏi tại sao hòa thượng im lặng, tại sao hòa thượng không có trả lời? Một cái câu hỏi như vậy á, một cái người bình thường có thể trả lời, bởi vì trong những cái chuyện này là trong kinh sách có nói, nhưng mà tại sao hòa thượng làm thinh? Vì nếu bạn thật sự hiểu hai pháp này khác nhau như thế nào thì phải đắc quả A-na-hàm hay A-la-hán mới dám nói. Thế nào là sự khác biệt giữa sân, đô già và mana? Mana là ngã mạn. Nếu mà bạn thật sự hiểu, bạn phải tới đắc quả A-na-hàm, bởi A-na-hàm thì hết sân, A-la-hán hết ngã mạn, phải tới đó mới là mình dám trả lời. Nhưng mà tại sao hòa thượng có thể trả lời? Bởi hòa thượng có thể nói này, trong kinh sách nói như vậy. Câu trả lời: người hỏi không ai xa lạ mà là con của ngài Ujjotika. Cô này chắc chắn rất là thông minh, đã biết kinh nói gì, đâu cần tôi lặp lại. Tức là ngài hòa thượng Sư Vinh, không cần gì để cho ngài lặp lại. Ý cô này muốn tìm hiểu sự chứng đắc của ngài hòa thượng, và câu trả lời do chính ngài nói sẽ đồ đi rất là xa. Vì vậy thấy khi cô đó hỏi một câu là hòa thượng không có trả lời, nếu chắc có lẽ một người khác hòa thượng sẽ trả lời. Còn cô này hỏi, mà cô này là con của ngài Ujjotika, cô này hành rất là giỏi, pháp hành cô này rất là giỏi, mà pháp học chắc chắn cũng phải giỏi nữa. Vì về ngài Ujjotika, ngài rất là giỏi về vi diệu pháp, mà ngài cuối cùng học vi diệu pháp rồi ngài bỏ, ngài không học nữa, ngài hành thiền không thôi. Cô này là con của ngài Ujjotika, pháp học cũng biết, pháp hành cũng biết, rất là giỏi. Đây là một cái ví dụ về cô đó này. Có một năm cô đến lại tập thiền ở tại chùa cũ. Lúc bây giờ Hòa thượng Sư Minh còn sống, cô lại xin Ngài Hòa thượng để tập hành thiền với Ngài. Lúc bây giờ hai Hòa thượng Sư Minh với Ngài Usotika mới bắt đầu biết nhau thì Ngài Usotika đi đâu cũng góp, cô thết lại gặp Hòa thượng Sư Minh với xin tập thiền. Thì hôm đó đó, lúc cái giờ 5 giờ là break time mà, tức là giờ nghỉ, cô đem một cái chậu áo quần ra ngồi bể giặt. Thì cái người mà quay đó đó, họ gì đây, họ nói cô đem cái chậu áo quần đi đâu. Cô nói tôi muốn đi giặt. Cô không được giặt ở đây. Nói tại sao cô không được giặt ở đây? Cô không phải là Phật tử đúng chỗ này, cô không có được giặt. Bởi vì cái chỗ đó là cái chỗ người ta, cái bể nước đó là của những cái người mà thí chủ những cái căn nhà xung quanh. Mà những cái căn nhà xung quanh không phải của chùa. Ngài Hòa thượng Sư Minh ở đó mà Ngài không có lập cốc lập liêu như thế này cho hành giả. Hành giả nào muốn lại hành thiền, nhất là quý bà đó, xây một cái cốc ở ngoài vô đó hành thiền với Ngài. Ăn uống tự túc lấy, Ngài không có lo cái vấn đề mà giống như ở đây. Thì cái bể nước đó là của những người đó. Do đó cái bà này bà không biết cô này là con của Ngài Usotika. Nó phát cái chậu thau đồ của cô này đi chỗ khác. Thì cô thấy thế, cô nói lúc bây giờ tâm sân con đến rất là dữ. Vì con nghĩ rằng là con của Ngài Usotika mà cô này không biết. Vừa sân vì ngã mạn, sân tới vì ngã mạn. Cô đó cô thấy cô nói lúc nó chớm lên một cái, con làm thinh để con quan sát, con không bao giờ có ý xua đuổi nó, để con coi thì tâm sân của con có tới ngang nào. Con không niệm, con không có chánh niệm, con không niệm để con xua đuổi tâm sân, mà con để yên để con coi thì tâm sân của con đã làm việc như thế nào. Tại vì sao nó sân? Bởi vì nó nói rằng tao là con của Ngài Usotika, mày không biết cái sao. Bởi vì nó nói trong này nó nói câu như vậy cho nó nổi sân. Thì cô thét rồi cô nói con đứng ngay tại bể nước rồi, con thấy cái thao áo cùng con sắp được, con không có rớ tới mà con cũng không niệm để cho qua cơn sân nữa. Con quan sát con coi thì thấy rằng Hòa thượng Sư Minh nằm thinh gật đầu như thế này. Lúc đó thầy còn có một bên cạnh. Vì vậy cái người hỏi là một cái người có cả hai mặt, cũng giỏi, học được pháp hành cũng được, pháp học cũng tốt nữa, không lý gì mà đi hỏi. Mà nếu mà Ngài Hòa thượng trả lời một cách chắc chắn rằng như vậy, tức là Hòa thượng phải nói cái sự chứng đắc của Ngài. Cô này nghe, Ngài cũng nói, vì Ngài sợ là nói ra một cái mà bất cẩn thì tin đồn nó đi rất là xa, mà cái người Miến Điện họ rất thích nghe vị nào mà A-la-hán, A-la-hàm họ đem đồ tới hậu dân. Thấy rõ và thấy xa như vậy nên Hòa thượng chỉ im lặng, và tôi nghĩ rằng đây là một cái quyết định rất là trí tuệ. Lúc bây giờ tôi đang có mặt trong buổi nói chuyện, thắc mắc rất nhiều về sự im lặng của Hòa thượng, nhưng mà chưa vẫn có như lời giải đáp. Sau này có một thời gian nhờ tu niệm tôi mới hiểu tại sao Hòa thượng im lặng. Thầy nói là có những cái mà khi mà tiếp cận tiếp xúc với Hòa thượng thấy Hòa thượng làm thinh, không biết tại sao, không hiểu Hòa thượng muốn cái gì, mà tại sao những cái chuyện dễ dàng như vậy mà Hòa thượng không có nói. Thầy nói tôi tu niệm, tôi quan sát, tôi học, tôi phải hiểu rồi tôi tiếp cận với nhiều cái hành giả tôi mới hiểu tại sao có những cái mà Hòa thượng không bao giờ nói. Ai hỏi gì cũng nói em. Có một lần khác, con cháu của tướng Nguyên là quý vị biết, một con tướng mà lật đổ chính phủ của ông thủ tướng Miến Điện tên là ông gì à? Có một ông mà thời năm 1962-63 rất là nổi tiếng. Ông này là tướng Nguyên lật ông đó. Đó mới là thành lập cái chế độ mà quân đội mà từ thời 63 cho tới bây giờ đó. Thủ tướng UNU. Ông này là một thủ tướng UNU, là một vị một chính khách mà đồng thời là một hành giả thiền tứ niệm xứ nữa. Ông lập một cái cốc của ông riêng của ông vô Mahasi, trung tâm Mahasi, ông xin Hòa thượng lập một cái cốc ở đó. Khi nào mà công chuyện mà công vụ của ông mà rỗi rảnh, nó có thì giờ á, là ông vô đó ông hành thiền. Năm 1987-88 sư qua đó, rồi sư cũng được hưởng ké, sư vô cốc ở. Thiệt ra tới phần xưa là cốc nó cũng đã bắt đầu suy sụp rồi. Nhưng mà mình biết đây là một cái người chính khách mà hành thiền. Thì là con cháu của Nguyên á, là con cháu của cái tướng Nguyên mà lật đổ chính phủ UNU đó, tới gặp Hòa thượng và hỏi về Hòa thượng như thế này là: thưa Hòa thượng, chúng con nghe rằng á, các vị A-la-hán á, xương của họ đó nối với nhau. Quý vị thấy hai khớp xương của mình nó đụng nhau này, cô xương người thường nói, nhưng mà nghe nói trong kinh nói á, là xương của các vị A-la-hán mắc với nhau như vậy. Thì hỏi Ngài Hòa thượng Su Minh á, thì bạch Ngài, xương các vị A-la-hán mắc với nhau phải không? Hòa thượng Su Minh nói: ủa vậy hả, thôi để khi nào có dịp sẽ quay lại sẽ trả lời cho cô nghe. Để tôi coi lại cho kỹ cái đã, coi thử có mắc với nhau không để tôi trả lời cho cô. Quý vị thấy câu trả lời nghe là rất vui vẻ, mà cô nói là không có cái chuyện, sẽ không có câu trả lời đâu. Nếu Hòa Thượng xác nhận đúng, tức là Ngài đã đắc A-la-hán vì Ngài có thể kiểm chứng tự thân. Do đó Hòa Thượng chỉ vui vẻ trả lời, sư cần kiểm tra cái xương sư mới dám nói chắc chứ, với ông với bà ấy cô được. Để tôi kiểm tra lại, tôi coi thử lại, tôi check coi thử như thế nào, tôi mới nói cho quý vị biết. Tư cách, vai trò và vị trí buộc Ngài phải cẩn trọng trong lời nói, không phát ngôn bất cẩn. Cho dù người nghe có buồn, có bực, không vừa lòng, hoặc cố nài nỉ Hòa Thượng, Ngài cũng không hở môi, bởi vì điều này Ngài nói ra không có lợi ích, mà tạo ra một cái chuyện đồn đãi âm sùm lên Ngài. Có bốn chuyện này. Ngài là cái người mà rất là im lặng, gọi là tiếng Mỹ gọi là low key đó quý vị. Low key tức là không có muốn khoe khoa, không có muốn cho người ta thấy mình như thế nào hết trơn. Im, Ngài im lặng lắm. Chùa thiền viện của Ngài ở đâu cũng vậy, ở đây cũng vậy, mà ở bên chùa cũ cũng vậy. Các cái buổi lễ với lạc đời vậy đó, cái treo cờ thắp đèn hoặc Ngài là tuyệt đối không có một cái chuyện đó. Ngài nói mình muốn thờ cái gì, muốn làm cái gì, mình làm trong tâm của mình. Phật tại tâm mình, trong Phật của ngoài đời đó. Người ta kể là hồi xưa đó, Hòa Thượng còn nhỏ đó, gia đình của Hòa Thượng ở gần Chatillo, chỗ đó là một cái động đá mà rất linh thiêng. Người Miến họ tới đó, họ tới họ làm lễ, họ đi xa bao nhiêu cũng đi hết trơn á. Bây giờ nó phương tiện giao thông nó tốt rồi, đường lên núi dễ dàng rồi, vậy giống như là chị Trúc Lâm Yên Tử ha, chùa Trúc Lâm ở Việt Nam mình vậy đó, có dây cáp gì đồ đó, thì ở đây bây giờ có xe đưa thẳng lên đó. Cho hồi xưa đi bộ lên không mà người ta không ráng lên trên Chatillo. Giống như là thấy Chatillo rồi một lần rồi cũng chết cũng được á, giống như cái câu người ta nói để thấy thành Venice một lần rồi chết á, thì người Miến Điện họ tin tưởng như vậy đó. Thì lúc hồi xưa đó, Hòa Thượng còn nhỏ đó, mỗi lần mà Hòa Thượng về thăm làng đó, Hòa Thượng ở trong học trường ở Sa Di rồi về nhà đó, trong nhà thường rủ Hòa Thượng đi lên trên Chatillo để lễ Phật. Hòa Thượng nói Phật, ông Phật mình cũng có trong nhà chứ, mắc chi mà đi lên cái đó. Thì quý vị biết là Ngài lúc nhỏ nhỏ là cái tâm của Ngài cũng rất là thông minh rồi đấy. Rồi bây giờ câu chuyện kể một vị sư người ngoại quốc đến gặp Ngài. Câu chuyện này sư nghe rất là nhiều lần và có lẽ là có dịp nói. Đây là một vị sư người ngoại quốc, không có nói là người nào, Á Châu. Vị sư này đến gặp Hòa Thượng. Vị sư này rất nổi tiếng bên xứ của ông đó. Ông là một pháp sư, một giáo sư vị diệu pháp, rồi ông đi hành thiền rất là nhiều nơi. Sư gặp nhiều chỗ với lắm vị này đó. Khi thầy nói tên cái sư biết là vị nào rồi. Ông là người rất là eloquent, eloquent là nói rất là hay. Trong cái cộng đồng của ông ở bên cái xứ của ông á, không có người Phật tử nào mà ông thuyết pháp mà không thích hết trơn. Mà già rồi quý vị nghe, lão rồi đó. Ông xuất gia lúc ông còn lão, già rồi. Ông đi hành thiền nhiều trận lắm. Năm 1988 sư gặp ở bên trung tâm Mahasi đó. Thầy này qua tu nhưng mà sư nghe nổi tiếng quá, mà lần đầu tiên sư gặp sư hơi thất vọng. Là tại vì giống như sư Kassapa của mình vậy, trời ơi, nghe súng bắn cho ông sợ. Xin lỗi, đói bụng quá ông chạy vô ông còn tiêu. Tâm chấn động quá là chấn động. Mà sao nói là vị này là nổi tiếng rồi vậy thì thôi mình cũng nghe vậy thôi. Nhưng mà trở lại cái câu chuyện là khi mà lại gặp Hòa Thượng Siêu Minh ở tại chùa cũ đó, vị này nói bạch Ngài, con đã đắc được dị quả rồi, tức là sơ quả. Bây giờ xin Hòa Thượng dạy cho con cách làm thế nào để đắc quả A-la-hán. Đắc quả tuyệt đối. Hòa Thượng làm thinh không trả lời. Tại sao Hòa Thượng không trả lời? Thầy nói lúc đó là tôi đoán có hai lý do. Nếu thứ nhất là nếu như mà Hòa Thượng, cái ông này đó, ông nhờ một cái người thông dịch viên, sư cũng biết bà cụ đó nữa, chính bà cụ đó dắt sư qua đây mà gặp Hòa Thượng Siêu Minh đó. Bà cụ đó rất là giỏi, có bằng văn chương Anh. Do đó là ông đó muốn chắc ăn, ông dẫn bà đó lại để gặp Hòa Thượng, nói tới ba lần luôn, yêu cầu Hòa Thượng dạy cho ông phương pháp để làm cái sao mà có thể đạt được A-la-hán. Ba lần Hòa Thượng lập tin cả ba. Thế, hồi đó tôi nghĩ rằng có hai lý do để cho Hòa Thượng từ chối. Nếu vị này tự nhận mình là đắc Tư Đà Hàm rồi một cách sai lầm thì không thể nào dễ dỗ chỉ được. Ông chưa đắc mà ông đắc rồi làm sao đây? Thầy có nói một cái chữ Pali gì đó gọi là nói quyết định một cách sai lầm, tự mình quyết định. Đôi khi ví dụ chẳng hạn như mình tu tới một lúc nào đó mình nghĩ rằng mình đã tu đạo hồn rồi, là mình được đắc cái này đắc cái kia vậy đó. Một cái vị nào mà nghĩ rằng là mình đã đắc rồi và cương quyết xác nhận là mình đã đắc rồi đó, là cái vị đó sẽ đạo quả không bao giờ tới cho vị đó nữa, kinh nghiệm sẽ không bao giờ tới, gần như nó đóng cửa hoàn toàn 100%, là bởi vì cái tâm của mình chứ đâu phải vì ai. Mình nghĩ rằng mình đã đắc đạo đắc quả, mình đã kinh nghiệm như vậy rồi thì mình ngồi là cái kinh nghiệm, cái tâm của mình nó trở lại chứ không phải cái kinh nghiệm thật sự. Do đó thầy này rất là sợ nói cho quý vị nghe là cái gì kinh nghiệm, cái gì, bởi vì tâm quý vị nghĩ là quý vị đã kinh nghiệm rồi, quý vị không có mở ra để quý vị học thêm nữa. Thì ông thầy này nói Nếu mà như mà vị đó mà nói rằng mình đã đắc đạo Tư Đà Hàm rồi đó, là vị đó hòa thượng nó không có thể dạy được nữa, chịu. Thì lúc bây giờ đó thầy nói là cái thái độ hòa thượng đó, lúc bây giờ là tôi ngồi tại đó đó, khi mà vị này nói lần thứ nhất, lần thứ hai, cái lần thứ ba đó, hòa thượng dòm tôi, hòa thượng có một cái nụ cười và ánh mắt nói rằng cái này là hết thuốc chữa, kiểu này là hết thuốc chữa rồi, cái là ngao ngán rồi. Bởi vì nói như vậy là làm sao mà mày chỉ mà dạy gì cái gì thì nữa. Cái thứ nhất, nếu mà vị này đắc thật sự, lý do thứ nhất là vị tôi nghĩ rằng hòa thượng không dạy là tại vì vị này nếu như mà quyết định sai lầm là không dạy thêm gì nữa. Mà thứ hai, mà nếu đắc rồi đâu cần chết tới tôi. Một vị đã đắc đã quả Tu Đà Hoàn, ngài đắc Tư Đà Hàm, ngài hiểu phương pháp làm thế nào để đi tới từ Ana Hàm và A La Hán. Cái con đường mình đã đi, đã vô dòng thánh quốc, nó chỉ có một chiều đi như thế này thôi. Các vị hiểu rất là rõ làm sao mình lên được, mình đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, mình đắc đạo quả Tư Đà Hàm, mình hiểu rất rõ làm thế nào đắc đạo quả A La Hán, Ana Hàm và A La Hán, khỏi cần ai mà dạy cho mình. Và sau này tôi hiểu thêm một điều khác nữa, đó là nếu như hòa thượng xác nhận rằng vị này đã đắc cái này đắc cái kia, nghĩa là hòa thượng cao hơn nữa, tức là một cách mà vô tình hòa thượng xác nhận những cái lời đồn đại rằng hòa thượng Sử Minh là đắc A La Hán. Từ trước giờ người ta nói rất nhiều là hòa thượng Sử Minh đắc A La Hán, nhưng mà ngài không bao giờ đề cập gì tới chuyện đó. Nhiều người hỏi ngài, bạch ngài, người ta nói ngài đắc A La Hán, ngài hỏi trở lại, ủa ai nói vậy? Tất cả mọi người nói là một vị sư đó cái gì, tất cả mọi người đều nói là ngài đắc A La Hán, do đó con cũng lại thăm ngài, đánh lễ ngài. Cái ngài nói ông đắc A La Hán mới quan trọng, còn sư đắc A La Hán làm gì, xong rồi, ví dụ nếu mà tôi đắc là xong xuôi rồi, chuyện của tôi không có, ông mới quan trọng này, ông phải tu làm sao để ông đắc A La Hán. Cái thứ nhất, nếu vị này tự nhận mình đã đắc A Tư Đà Hàm không dạy dỗ được nữa. Thứ hai, những người nào đã đắc đạo A Tư Đà Hàm hiểu làm thế nào lên tới A La Hán. Thứ ba nữa, nếu mà tôi nói rằng vị này như vậy, tức là tôi tự xác nhận rằng tôi đã đắc đạo A La Hán, đó là tôi xác nhận cái tin đồn này đắc đạo A La Hán. Họ tuyệt đối trong ba lần không nói. Và cuối cùng, sự này hành thiền một thời gian rồi tự động tự tập lấy lại, hòa thượng không nói gì nữa, cũng không dạy vẽ gì nữa, thì tự nhiên ông này thầy tu luyện một thời gian rồi ông đi về. Thì sư hỏi riêng thầy, sư hỏi trong lúc ông tu niệm thì thầy thấy thầy quan sát thì thấy thế này, thầy nói theo ý tôi không có như vậy. Tôi không như vậy là tại vì sao? Ông này ưa nói rằng my samadhi is very strong, nghĩa là cái định của tôi mạnh vậy lắm. Ông nói theo kiểu Mã Lai á, xin lỗi. Ông nói theo kiểu tiếng Anh của ông á, my samadhi is very strong là cái người đó họ có cái tật nó chỉ là không biết tại sao vậy. My samadhi is strong là cũng giống như vậy đó, định tôi rất mạnh. Thầy nói theo ý của tôi á, một vị Ariya, tức là một vị mà kêu bằng là thánh nhân, không bao giờ khoe mình hết. Vị thánh nhân không bao giờ nói tốt về mình hết. Do đó thầy có nhắc sư một lần á, sư cứ để ý đi, thế mà vị nào nói vì nhiều về cái chứng đắc của mình á, vị đó không chứng đắc, thầy nó bảo đảm như vậy. Bởi vì khi vô tới đó rồi á, tự nhiên cái miệng mình phải im lại. Thứ nhất, ai hiểu mình đắc cái gì, và thứ hai nữa đó, mình nói với tâm gì. Do đó mà các vị mà kêu Ariya, tức là các vị mà thánh nhân á, không bao giờ nói cái gì hết. Thành ra có một số người đi về Việt Nam nói rằng là đắc quả này quả kia quả nọ rồi vậy đó, nhớ quý vị nhớ cái đó là quả lắc, không có quả gì hết. Một vị khác thực tập pháp môn Tegu, đây là một vị khác nữa. Ông này ông pháp môn mà Tegu là thở vô thở ra rất là mạnh. Vị này tới đây là tới gặp hòa thượng ở chùa đó, chùa cũ đó, nói là muốn tới để mà chữa bệnh, tại vì mệt quá, học hành làm việc chùa chiền mệt mỏi quá, muốn lại chùa cũ để xin hòa thượng vô tu để mà chữa bệnh, vừa tâm thầy vừa chữa bệnh và vừa nghỉ cho nó khỏe nữa. Đó thì là người ta chấp nhận cho vô. Đến khi ông này vô rồi đó, ông mới loài ra là cái là ông không có muốn học, mà ông chỉ muốn tới đó để ông nói cái phương pháp tiêu vu của ông đó. Cũng giống đi rao giảng cái phương pháp vậy đó. Thì cái việc trước tiên là ông nói là tôi muốn gặp gọi là cái người mà cho trình pháp. Lúc bây giờ thì thầy nói tôi phụ trách cái chuyện đó, trên đó có một vị lớn hạng tôi nữa, nhưng mà hòa thượng không giao trách vụ đó, giao cho tôi. Rồi đó, ông bạn gặp thầy nói tôi nói chuyện 5 phút là tôi biết ông này, ông không muốn tới đại học, mà ông muốn quảng cáo cái pháp môn của ông. Do đó tôi cũng nhẹ nhàng, tôi cũng nói thôi bây giờ đó, nếu như mà Ngài muốn mà quảng cáo cái pháp hành này đó, thì tôi thấy ở trong chùa này chỉ có một người mà có thể có khả năng để mà gọi là sư lại sư chia sẻ và thưa với ngài đó, là Sa Đo Di thôi, là hòa thượng thiền sư trưởng thôi, chứ không có đang có ai. Mà thầy nói rằng là dưới vị, chứ lúc bây giờ sư cũng biết là dưới ngài hòa thượng có hai vị rất là lớn hạ, một vị là lúc đó là sư đoán khoảng chừng 30 mấy hạ, một vị khác khoảng chừng 28 hạ. Thì cái vị 28 hạ là cháu của hòa thượng, cái vị 30 hạ là bây giờ là làm thiền viện trưởng đó, hòa thượng mà tu viện trưởng ở thiền sư ở cái chùa cũ đó quý vị. Nếu mà tôi gửi tới hai vị này là thế nào cũng đánh nhau chết luôn, tại vì hai ông này nóng lắm. Có tưởng tượng là một người mới xin vô học, nói rõ ràng là tôi vô để tôi học, mà tới bây giờ đó gặp các vị này mình nói cái phương pháp của các vị này chịu. Do đó tôi nói rồi mà tôi nghĩ chắc là bây giờ chỉ gửi cho hòa thượng thôi, cho ông này ông nói tới gặp hòa thượng nói thôi. Thì cuối cùng ông xin lại gặp hòa thượng thật, và hòa thượng cũng chịu tiếp ông đó. Thì thầy kể như thế này, trong khi vị đã bước vô đó thì hòa thượng đang tiếp khách rất là đông. Khi mà thấy vị đó bước vô á, thì hòa thượng ra dấu nói là thôi bây giờ đã đứt thì theo tôi đi, thì bỏ hết khách đó đi ra phía sau hậu liêu đó. Bên chùa cũ đó có con ngài nó có một cái chỗ mà đi kinh hành, chỗ đó cũng khá rộng rãi, rồi ngài hòa thượng để cái ghế đó, rồi có chuyện gì đó khi hòa thượng ra đó nằm cho khỏe, hay ngồi nghỉ, hay là ngài đi kinh hành cái đường đó, thì là ra dấu cho vị đó nó đi theo mời đại đức theo tôi. Đi ra phía sau đó, rồi hai vị ngồi đó bàn cái gì không biết, thầy nói tôi cũng biết ngài các ngài nói cái gì nữa, nhưng mà tôi thấy lâu quá không đi ra, lâu quá không ra tôi mới chạy vô. Thì tôi vô thì tôi thấy là hòa thượng Sửu Minh ngồi dưới đất, vị đó cũng ngồi dưới đất, hai người đều ngồi dưới đất hết. Hòa thượng Sửu Minh nó có một cái thói quen rất là hay, là khi nào vị nào mà ngài thấy lớn hạ mà có đức độ tu niệm, là khi tiếp khách ngài cũng ngồi trên giường đó mà xuống đất ngồi. Ví dụ như người khác mà tới mà ngài thấy bình thường không có gì đặc biệt, ngài ngồi trên giường, bởi vì là ngài lớn hạ mà ngài có quyền ngồi trên giường. Còn ví dụ như ngài Usutika tới này, ngài xuống đất ngồi. Ngài Kim Triệu tới xin học với ngài đến khi vô trình pháp, ngài xuống đất ngồi với ngài Kim Triệu. Trải chiếc chiếu, ngài Kim Triệu ngồi bên, ngài ngồi chính giữa, ngài Kim Triệu ngồi bên thầy, nói ngài Kim Triệu thôi sư hoan hỷ chờ đi, rồi để tôi mời sư nhỏ tới, tức là thầy đó. Và sư thấy nhiều trường hợp lắm, nhiều vị đại đức lớn hạ rồi vậy đó. Còn bạn của ngài đó mà tới á, là không có ngồi trên đất nữa, mà ngài mời lên giường ngồi chung với ngài. Và lý do tại sao mà trong cái phần này đó, thì thầy nói tại sao mà hòa thượng xuống dưới đất ngồi, bởi vì ông đó nó muôn vô gặp hòa thượng để ông nói pháp, khi mà nghe pháp ngài xuống đất ngồi kính trọng pháp, ngài không ngồi trên. Gặp ngài Usutika cũng vậy, ngài chưa thấy rõ ràng ngài Usutika ngồi bên, ngài xuống dưới đất ngồi lưng dựa sau cái giường của ngài đó. Ngài nói vị này tới sẽ nói cho tôi về pháp của vị này tập, tức là nói ngài Usutika, cho đó tôi phải xuống đất được ngồi đó. Thì là khi thầy bước vô thấy hai vị ngồi dưới đất, thì hòa thượng á, một bên á, thì ông này nói mà theo lời diễn tả của thầy nói là ông này ông nói mà cân cổ nổi lên này đó. Giọng là nghĩa là muốn đứt hơi rồi đó, rất là to tiếng, mà nghĩa là múa tay múa chân dữ dội lắm, không biết có giống Bikuni người Trung Hoa không, phải múa dữ lắm mà to tiếng nữa. Rồi còn bên kia là hòa thượng ngồi im lặng mà nghe, mà vừa nghe vừa nói vậy là thôi ông này bắt đầu mở máy như vậy, tức là đồng ý rồi chứ gì nữa. Đó là bên này ông mở máy. Ông mở máy một lát khi thầy vô đó, thấy hòa thượng ngồi một bên mà vậy, thì thầy chắp tay. Thầy chắp tay mà ra dấu cho hòa thượng biết là ở ngoài Phật tử đợi đông lắm. Thì hòa thượng nói được, chờ sư một chút. Thì từ từ hòa thượng cũng ra. Thì thầy nói rằng khi mà tôi thấy cái cảnh mà thầy của tôi ngồi dưới đất với ông này, mà ông kia ông nói như vậy á, tôi hiểu rất rõ, ngài bất rất biết tâm lý ông này. Cái thứ nhất, ông này ông rất cần tới đây không phải là để học hỏi, mà tới đây để nói cái pháp hành của ông. Ông nói với tôi đã rồi, tôi đâu có nghe được bao nhiêu, tôi nghe chừng 5-3 phút rồi. Gửi tới hai ông kia ông đánh ông chết thì ta cũng dám nó khởi. Bây giờ chỉ còn mình hòa thượng là bao nhiêu tâm tình dám rút qua cho hòa thượng. Rồi mà hòa thượng còn nữa, thì thôi ông nói đã lắm. Ông trao trong này có bao nhiêu ông dùng ra hết trơn á. Vì vậy hòa thượng ngồi đó lắng nghe ông để làm sao khưa trong nói. Cũng giống như thầy nói là giống như là một người mà ta đang truyền cho mình một cái banh vậy đó. Khi một người mà đánh volleyball, là đánh basketball, đánh banh đó quý vị, họ truyền cho mình cái banh á, cái vận tốc của trái banh nó đi rất là nhanh, mặc dù cái tay truyền á đừng có bao giờ thò tay một chút. Đây là cái kỹ thuật của thể dục thể thao là vậy đó, là mình chỉ đụng nó thôi, rồi mình theo cái trớn của trái banh mình cho nó lướt đi, chứ còn mình ra mình chụp là mình thế nào mình cũng gãy tay đó. đó thì là cái các cầu thủ mà chụp banh đó, mà đá bóng đá đó, chắc là sư trưởng lão chắc biết giỏi lắm. Mấy ông bóng đá là ông chụp banh đó là cái gì, là ông chụp rất là hay là vậy đó, nghĩa là khéo trớn cái banh chứ không dám thò tay chụp. Thành ra quý vị thấy hòa thượng lúc bây giờ ông nói rất là dữ, với vận tốc rất là nhanh, nói rất là mạnh, gân cổ nổi lên mình tiếng nó ồn ào sùi bọt mép luôn. Thì là hòa thượng không dám, cứ ầm ừ cho ông nói. Tại sao mà ầm ừ? Thế mà ông nói nát mệt thì không phải làm thánh thôi, đang muốn nói quá thì để cho ông nói, thì ầm ừ nữa, khai nói nữa. Mà thầy nói đó, cái nguyên tắc của hòa thượng đó, là cái gì mà nó tự nhiên hòa thượng rất là thích coi. Cái gì mà tự nhiên, thì nature là cái gì mà nó xảy ra một cách tự nhiên, thiên nhiên vậy, hòa thượng rất là thích quan sát. Thì thầy nói đôi khi tôi nói chuyện cũng vậy, tôi quên mình. Tôi nói với hòa thượng mà đến nỗi mà ngay là tôi quên mình, giống như ông kia vậy đó. Lúc bây giờ là hòa thượng đưa cái tay lên, hòa thượng giống như lắng nghe thêm vậy đó. Nhưng mà khi mà hòa thượng đưa cái tay lên như thế này là tôi biết tôi quá trớn rồi. Tôi dịu lại thì hòa thượng bỏ tay xuống. Sư hỏi thưa thầy, khi mà thầy nói như vậy thầy có chánh niệm không? Ông nói hoàn toàn không. Nhưng mà tại vì sao hòa thượng thích? Là bởi vì lúc bây giờ cái con người thật của tôi nó sống vậy. Lúc đó là tất cả những cái gì ở trong tôi á không có che giấu nữa. Mà khi nó sống vậy như vậy là một cái trạng thái tự nhiên, thì hòa thượng rất là thích và hòa thượng không có can thiệp. Tôi nói thầy là học trò của hòa thượng, mà hòa thượng là thầy mà tại sao mà trong khi nói như vậy là ít chứ hòa thượng cũng ra giấu làm cái gì để cho giữ chánh niệm như vậy chứ, hay là nhắc nhở được cái gì? Cái hòa thượng là như vậy. Hòa thượng làm thinh, hòa thượng theo dõi, hòa thượng coi, hòa thượng rất là thích thú quan sát. Hòa thượng rất thích thú quan sát tâm sân này, hòa thượng rất thích thú quan sát tâm tham này, hòa thượng rất thích thú quan sát tâm vị chánh định này, mà hòa thượng cũng thích thú quan sát trí tuệ. Tất cả đây là những cái bản phẩm chất tự nhiên thôi. Một cái con người trí tuệ họ xử lý rất là khác, khuôn mặt khác, giọng nói khác, tất cả một cái gì khác cái trên, hòa thượng cũng rất thích coi câu chuyện gì xảy ra. Bây giờ một người tới mà nổi sân lên á, hòa thượng cũng rất là thích nghe. Một người mà mất chánh niệm nói mà linh mà cái bằng là không có biết người đối diện mình là ai, là mình là học trò phải không, mình nói chuyện với thầy mà mình quên mình à, bị thầy đã quá, thầy mở máy cái thầy quên tắt cái ga, nó lên nhanh quá cái thầy nói không có chánh niệm. Thành ra hòa thượng nhắc bằng cách đưa tay lên đó. Mà không phải nhắc, nhưng mà hòa thượng thích thú để mà nghe thầy nói cái gì. Trở lại cái chuyện mục đích của vị khách tăng này đến, thầy nói trong cái điều mà tôi, khi mà tôi thấy thầy tôi ngồi dưới đất mà quan sát vị này, tôi thấy rút ra hai bài học. Cái thứ nhất, mục đích của vị khách tăng này đến đây không phải để tu học mà chỉ để khoe pháp hành của ngài. Do đó khi được hòa thượng cho phép nói là vị này nói hết sức tối đa giống một người ném trái banh, và hòa thượng chỉ đụng nghẹn nó thôi, rồi hòa thượng khưa trong nói nữa. Khi mà ông nói mệt rồi thì cuối cùng đúng như vậy, ngày hôm sau thì ông bỏ chuồng về, hết nói để biết nói gì nữa. Mục đích của ông tới để nói, hòa thượng cho nói, khơi đầm tâm lý để chồng đó, nói cho hết trọng mệt rồi thôi, bây giờ có nói với ai nữa được đâu, thôi lót đó đi vậy. Tâm hòa thượng lúc bấy giờ thay vì xua đuổi bực bội, ngài lấy sự kiện này làm đối tượng quán chiếu như người quan sát cảm thọ khó chịu. Thái độ của ngài lúc bấy giờ rất chân chánh và đầy trí tuệ. Dukkha vedana tức là những cái cảm thọ khó chịu đó quý vị. Một người mà quan sát cái đau á, quan sát với tâm thích thú, thì cái đau nó không tác động tới tâm của mình. Còn ngược lại, một người mà quan sát cái đau này với cái tâm bức xúc bực bội khó chịu, là lúc đó là tâm sân mình rất là dữ, là nó quậy mình cũng chết luôn. Cái ông này là một cái đau, là một cái vết đau, một vết nhọt rất là đau. Hòa thượng coi cái này là đối tượng, là giống như cái dukkha vedana, tức là một cảm thọ khó chịu. Bình tĩnh, thoải mái, thư giãn, quan sát, và quý vị thấy giải quyết cái vấn đề luôn. Thì thầy nói tôi quan sát những cái hành vi cử chỉ của thầy, tôi càng tu niệm lâu, tôi càng suy nghĩ về những cái gì ngài làm, tôi thấy đây là một con người rất là trí tuệ. Hòa thượng có biệt tài làm cho người khác có gì trong ruột đều lôi ra hết, nói toạc ra hết cả. Hòa thượng rất thích thú, muốn biết hết, biết thật rõ tâm của người đối diện như thế nào. Tôi học trò của ngài thì ngược lại, có gì là tôi nói toạc món heo ra hết. Đôi khi tôi quên mất phải tìm hiểu người đối diện như thế nào. Thầy cũng cảm nhận. Thầy nói tôi khác hòa thượng, thầy của tôi rất là im lặng, cái gì cũng từ tốn hết trơn. Còn tôi không, tánh tình tôi là bập chột lắm, khi nói là rất là liền. Có một lần thầy kể, thầy nói tôi cho một số hành giả người Myanmar trình pháp, cái rồi cái họ hỏi cái gì đó không biết tôi nói, Nhưng mà có một lúc đó tự nhiên tôi nói xong tự nhiên tôi trở lại chánh niệm trở lại. Thì lúc bây giờ tôi nói, lúc bây giờ tôi có chánh niệm và tôi có trí tuệ, tôi quan sát tôi nói cái gì đó, thì tôi thấy cái miệng tôi nó nói ra đó, cái lời nói ra đó, nó giống như một tràng đạn đại liên đó. Những viên đạn mà ra khỏi nòng súng nổ đùng như thế nào là cái miệng tôi nó vậy. Cái mức độ nó đi rất là nhanh, rất là mạnh, giống như một viên đạn thoát ra khỏi nòng súng. Thì đó khi mà tôi chánh niệm trở lại là tôi thấy tôi như vậy. Đây này, nghe ông thầy kể sẽ đọc lại này. Trong khi gần hòa thượng nhiều lúc nói chuyện với ngài, tôi quên hẳn quan sát mình. Tôi nói thật tự nhiên, không che đậy và giấu giếm, có sao trong tâm tôi nó toát ra hết. Bây giờ hòa thượng có thích thú đưa tay che lên bàn tay để nghe thêm cho rõ, thấy cử chỉ của ngài tôi hoảng hồn từ tốn trở lại. Từ từ hòa thượng cũng hạ tay xuống. Hòa thượng quan sát, lúc bây giờ thầy nói hăng quá nên mất quân bình thôi. Không phải, tâm của tôi thật, con lúc bây giờ con người của tôi sống thật, sống trở dậy. Con người thật của tôi sống dậy, bản chất tự nhiên hiện ra với mắt hòa thượng, không giấu giếm, không che đậy. Do đó đây là một cuộc bộ phim rất là lý thú, do đó hòa thượng đi tâm quan sát. Ông thầy nói cái này mà sư nghe không biết là chưa hỏi lại thầy mà muốn kiểm tra lại. Thầy nói là khi nào mà người ta mà chú ý mình á, khi nào mà mình nói chuyện với họ mà họ chú ý mình là cái tâm tự động nó cover mình. Cover tức là nó bắt đầu lập dáng á. Cái người đó không tự nhiên nữa. Sư không biết là sư có tự nhiên không nữa, mà thấy quý vị chăm chú nghe sư đó. Họ nói hễ mà người nào mà chăm chú nghe mình á, mình nói không tự nhiên nữa, chắc có lẽ là mình đổi cái giọng cho rất nhẹ nhàng, lên xuống sao đó không biết. Mà thầy nói vậy, hễ khi mà mình không chú ý họ nữa, giống như mình là cái con người thật còn sống vậy đó. Đó, quý vị nghe câu đó thì quý vị để ý qua thử sao. Ngài là một bậc đại trí tuệ và tâm tư rất là mở rộng. Ngài Usotika nhận xét về hòa thượng, đây là một cái con người hiếm có quá. It's a rare là hiếm có quá. Những lần gặp ngài Usotika, tôi kể những gì tôi biết về thầy tôi cho ngài nghe, và ngài Usotika nghe không chán. Tôi cũng nói hết tất cả những gì về tôi cho hòa thượng Usotika nghe. Ngài hiểu tôi còn hiểu hơn bố tôi sinh tôi ra nữa. Ngài Usotika là lâu lâu thầy này hay đi gặp ngài Usotika. Rồi trong khi mà hai vị nói chuyện với nhau, thầy kể hết tất cả những kỷ niệm của thầy của ngài hòa thượng cho ngài Usotika nghe, tính tình của hòa thượng. Ngài Usotika nghe không bao giờ chán. Và ngài cấp đồng, đây là một cái con người rất là hiếm có. Mà tôi cũng vậy, khi mà tôi gặp mà ngài Usotika, tôi cũng nói hết tâm tư cho ngài Usotika nghe. Và những cái câu mà ngài Usotika trả lời cho tôi là tôi thấy ngài hiểu tôi rất là nhiều, hiểu hơn cả ba tôi hiểu tôi nữa. Là tại vì sao? Đây là một cái người rất giỏi về tâm. Còn bố tôi sinh ra tôi rồi mà không có biết về tâm. Ngày hôm qua hôm kia thầy có kể, thầy nói hồi xưa ba tôi đánh tôi hoài. Đấy. Có một vị nói đánh vì lòng thương. Thầy nói không, cái này làm sanh không à. Không có thương ở trong đó. Mà đó, quý vị biết sư không có gia đình, nhưng mà sư nghe rất nhiều câu chuyện những cái người họ nói. Con mình đẻ ra không phải mình thương giống nhau đâu. Sư biết quý vị nào có con thế không? Ba đứa là thế nào, có một đứa mình thương hơn đứa khác à. Cái một con thương con ghét à. Con của mình á, chứ không phải con có ai đâu ạ. Là tại vì sao? Mấy đứa nó ngoan, nó nghe lời mình, do đó mình thương nó. Tâm lý của mình là vậy. Học trò mình cũng vậy đó. 10 người học trò nhưng mà mình chỉ có một hai đứa mình thương thôi, còn mấy đứa khác thì cũng vậy thôi, chứ chắc nó thương nhiều. Thật ra tâm lý thông thường đôi khi mình không để ý, mà mấy cái này là ở trong khi mình tập thiền mình sẽ hiểu. Là không phải là ai có con ra là cũng thương giống, đứa con nào cũng thương giống nhau hết trơn. À, có đứa thương nhiều, có đứa thương ít, mà có đứa mình ghét cay đắng nữa trong cái chơi. Một lần đó, ngài Usotika với ngài hòa thượng dùng cơm chung với nhau. Cái ngài Usotika nói, hòa thượng cho con coi cái bát của ngài thử. Thì hòa thượng Sĩ Minh cũng vui vẻ đưa cái bát qua. Thì ngài Usotika nói trong đó có chừng có 3-4 cơm. Quý vị khi nào mà thấy hòa thượng ăn, làm như lấy cái múc muỗng múc hoài, mà sư cũng để ý như vậy, thầy cũng nói vậy, làm rất là busy, bận rộn lắm. Mà thật ra trong cái bát còn có 3-4 cơm. 3-4 cơm thì cái gì biết ăn rất là ít, bao nhiêu đâu. Rồi mà ngài ăn cái diet của ngài, cái phần ăn của ngài cũng rất là kham khổ nữa. Những lần mà sư thầy này, sư này, hay là có một ngài, một vị mà đại đức mà học trò có cháu của ngài tới, tất cả những đồ ăn mà ngoài mấy chục tàu mà ngon, mà đồ thứ mà thứ hậu không là ba ngày đớp à. Xin lỗi vậy. Sư một, thầy là hai, thầy thì tới sư là lấy vị đó, ba người ăn còn hòa thượng không có đụng tới, không bao giờ đụng tới. Bởi vì Ngài có cái khẩu phần ăn riêng của Ngài. Ví dụ Ngài ăn lá đu đủ, sẽ thấy vậy đó. Lá đu đủ mà ngon cái gì? Lá đu đủ rồi ta cắt ra nhỏ nhỏ rồi chấm với mắm ruốc. Con cá mà khô mà sư thử ăn nó để răng à. Họ thường ăn vậy đó, ăn chỉ ăn theo đúng cái cách mà họ thường nghĩ là có thể giúp cho mình sống lâu sống khỏe. Rồi mỗi năm họ thường đổi. Năm này ta ăn vậy nhưng mà sang năm ăn lại, mùa nóng thì ăn đồ thật nóng mà mùa lạnh ăn đồ thật lạnh. Ở đây có một cô tu nữ, cô biết rất rõ cái cách thức ăn uống của hòa thượng như thế nào, chỉ có cô đó thử ăn cho ai dám ăn. Có người nói rằng Ujjotika là học trò của hòa thượng Sumin, có đúng như vậy không? Ta thấy hai vị này thân mật với nhau, thầy nói không đúng. Ngài hòa thượng Sumin mà biết được ngài Ujjotika là qua tôi, tại vì anh tôi cho thứ hai cũng băng một cuốn có cái tựa đề là Trường Đời, một cái cuốn thứ hai đó là một cái cuốn nói cái tên cái gì mà sư không có nhận ra được trong băng, nhưng mà để được sư hỏi trở lại cái cuốn Trường Đời đó như là có trong cái thép, sư có dịch ra đây được, nhưng mà chắc có lẽ không có thì giờ cho quý vị đâu, quý vị đừng có bắt sư mắc nợ. Đây là một cái bài giảng rất là hay, thì thầy nói rằng đó tôi được hai cuốn băng bằng tiếng Miến, một cuốn là Trường Đời, có cuốn tên kia tên gì sư nghe không được rõ, hai cuốn băng này cái này tôi thích quá, tôi rất là thích. Khi mà tôi thích quá rồi đó là tôi đem tới tôi đưa cho hòa thượng nghe, hòa thượng cũng nghe cũng rất là thích. Hòa thượng thầy lúc đó nói với sư á, không phải không nói trong băng, có một lần thầy nói khi hòa thượng nghe cũng hai cuốn băng này rồi, hòa thượng nói ông này ông phải kinh nghiệm đúng pháp bảo mới nói được những điều như vậy. Do đó hòa thượng nói thôi bây giờ đó mấy cái này đó sư sang ra đi, sư sang ra đi cho Phật tử mình chia cho Phật tử nghe. Rồi sau đó là ngài nhắn hễ Phật tử nào mà có cuốn băng của ngài Ujjotika đem tới cho ngài. Rồi ngài sang ra, ngài cho, ngài làm đa na, ngài cúng dường hết. Ngài lấy bao nhiêu mà tiền tứ vật dụng mà ta cho, rồi ngài biểu thị giả xuất ra. Rồi sang băng rồi phát không cho Phật tử. Ngài Ujjotika nghe được cái chuyện đó, tới gặp ngài. Chứ thực ra hai vị không có, từ trước giờ không bao giờ gặp nhau hết. Ngài Ujjotika nghe được chuyện này nên tìm cách lại vấn an đánh lễ hòa thượng. Cả hai đều nói về Sati nên gặp là hợp nhau liền. Thấy hòa thượng Sửu Minh lần đầu tiên, Ujjotika nói đây là một con người rất đặc biệt và rất là hiếm có. Gặp nhau lần đầu tiên thôi đó thì nói với thầy đây là một cái người rất là đặc biệt, cái vị mà nghĩa là tôi từ trước bao giờ tôi chưa bao giờ gặp ai hết trơn, đặc biệt và rất là hiếm có. Và sở dĩ mà ngài Ujjotika hợp với hòa thượng là bởi vì Ujjotika nói về Sati, tức là nói về chánh niệm, ngài cũng rất nói rất nhiều về chánh niệm. Đó là cái bài mà thầy giảng vừa rồi. Thì sư có một vài cái tài liệu khác nữa liên quan tới hòa thượng Sửu Minh đó, sẵn hôm nay sẽ đọc cho quý vị nghe. Đây là một cái thầy giảng liên quan tới vấn đề là làm thế nào mà mình phải sống, phải giao tiếp như thế nào. Từ năm 2003 mà cho tới giờ, tới năm này đó, tới năm 2006, năm này thì rất là ít, là người ta hỏi thầy rất nhiều về vấn đề làm thế nào mình sống, mình áp dụng cái pháp hành của mình trong cái vấn đề giao tiếp trong đời sống hàng ngày. Thì sẵn có một năm hỏi về cái câu hỏi liên quan tới vấn đề phải sống như thế nào, phải giao tiếp như thế nào đó, thì thầy nói một đoạn liên quan tới ngài hòa thượng thầy của ngài. Rồi sư thay vì ghi cái phần mà thầy trả lời, sư chỉ ghi cái phần lịch sử và phần mà thầy nói liên quan tới hòa thượng Sửu Minh thôi. Thành ra ghi phần này sư đọc cho quý vị nghe. Nhờ tu niệm lâu năm, hiểu rất rõ sinh hoạt của tâm và tiếp xúc với rất nhiều người, hòa thượng Sửu Minh đạt được một trình độ rất cao trong nghệ thuật giao tiếp với người khác. Ngài ít khi phạm những lỗi lầm do hành vi cử chỉ hay lời nói không có đúng đắn. Thầy nhắc nhở cái chuyện này hoài, thầy nói đôi khi mình nói, chính cá nhân tôi cũng vậy, đôi khi tôi nói xong rồi tôi mới biết đặt. Còn tôi để ý hòa thượng không bao giờ nói cái gì phải đặt hết. Giờ trong này thầy nói lại là ít khi phạm những lỗi lầm do hành vi cử chỉ hay lời nói không có đúng đắn. Khi một người bước vô, ngài để ý dáng đi cử chỉ khuôn mặt của họ và biết phải xử lý như thế nào đối tượng ngay tức thì, chứ không phải là như các vị hòa thượng khác là không nhắm mắt, không muốn nhìn. Sư gặp một vài vị hòa thượng là quý vị đi đâu cũng cầm cái quạt chai vậy, không thấy ai trời. Còn hòa thượng Sửu Minh không. Lần đầu tiên sư gặp hòa thượng Sửu Minh là chùa cũ, cái mà sư sợ nhất là con mắt của ngài, biết quả nhất lại gì mà. Tại vì sư đang học với một vị mà đi đâu cũng che mặt này, mà sư gặp hòa thượng nhìn sư sợ luôn, rất là sáng mà một cái dáng điệu vừa nghiêm khắc mà chắc phải có tâm từ trong mà sư không nhận ra, sư thấy sáng quá mà thấy dữ quá sư sợ. không dám ngó. Và mới vô thì oai lắm, sư đi dặm kia tưởng đâu mình là thiền sinh ngoại quốc, là vô giới thiệu. Đi vô tới ngang đó, cái vị biết sư về có một vị nữa, sư quen biết ai nè, vô chùa cũ thấy cái giếng bự quá, dòm xuống nước mắt. Bên Mỹ lần đầu tiên mình qua thấy vậy thích quá, khi mà hỏi ông kia nước này uống được không, nước rất là ngon đó. Thì sư nói vậy thì cho tụi tôi người uống một miếng đây. Quý vị biết ông đưa cái gì không? Ông đưa cái trái giống như là trái dừa đó quý vị, đục cái gáo dừa đó thò xuống. Ông thò cái gáo gào xuống, ông lấy cái bút cái dừa, cái đưa sư cái gáo dừa, sư cũng biết uống sao nữa. Cái ông kia nó cầm vậy uống đại mà nước ngọt thiệt quý vị, mà sư uống được cũng chút à, tại cái gáo dừa nó xám xịt quá, bỏ vô miệng nó làm như ớn sư cũng sợ nữa, vì là để đây chắc nhiều người uống quá, sư hớp một chút cái thôi sư cũng thả nó đó. Hai người ham uống nước ham nói chuyện, Phật thượng ngồi trong cái chờ không biết. Bây giờ sư nghĩ lại sư còn ân hận về cái chuyện đó. Vô tới nơi rồi Phật thượng ngồi trên giường, Phật thượng nhìn qua nhìn lại rồi. Sư đi vô lóc tóc chạy vô không có chánh niệm đâu, mới uống nước không sao chánh niệm. Giờ có mắt ông già hết hồn hết vía. Một lần khác nữa sư gặp ngài ở cái chỗ đó quý vị, mùa nắng á. Nóng quá đi, nóng như vậy này. Thiền sinh ngoại quốc than thở quá. Ngài Upandita nói được thôi, bây giờ cái quý vị yên tâm đi, để cho quý vị đi vô trong rừng cho quý vị biết, cho quý vị nếm thử cái mùi rừng, quý vị đòi rừng á, được. Cho vô trong đó, cho nếm thử. Mới cho bảy ông, trong đó là cái ông đầu đàn là ông người Đức. Ông nhỏ hạ hơn sư, nhưng mà tại vì ông nói được tiếng miếng, cho ông làm đội trưởng. Giống cái trưởng lão hay nói cho làm đội trưởng, dẫn đầu đoàn đi đó. Bảy mạng vô đó cái chùa đó là cái gì đó, bây giờ nó nằm trên đâu, trên cái đường có cái trung tâm mà Semaigon của ngài Hòa thượng Upandita đó. Đi vô tới nơi rồi là dòm không ra ai với ai trơn, là bụi không à. Mình ngồi sau chiếc xe pick up á, xe truck á, xe mà không muốn trận á, nó để mình ngồi ngoài đó, cái nó chạy bị phía trước là có một vị mà lớn hạng ngồi rồi, bảy ông sư ngoại quốc trong một phía sau. Trời ơi, cái đường nó bụi mà không có cái gì che hết, nghe là nhắm đường bụi nó vô mắt là mừng lắm rồi đó. Tới bảy ông như là bảy không biết bảy cái gì nữa, không dọn ra sư nữa, ta là bụi từ đầu đến đuôi, là ai đi áo vô giấy nhất vua. Rồi các vị nói thôi bây giờ mấy sư đó, có đem y theo đó, đi tắm đi, thay y đi tắm. Mới tưởng là tắm chắc là cũng có phòng tắm, té ra để chỉ cái giếng mà nó sâu thâm thẳm, rồi phải tắm sao, múc nước mà tắm trong lại. Mà cái gào mình cũng đâu có biết sử dụng. Bảy ông ngoại quốc à, mấy ông đại hàng nè, chứ ông Đức nè, đại hàng nè. ba ông đại hàng thì mấy, một ông Việt Nam là sư, ông Đức, ông người Singapore, toàn là dân thành phố không à, đâu có biết cái sử dụng cái gào nước làm sao. Mấy thầy nó nói, mấy sư nó nói thì mấy sư múc nước mà tắm đại đi chứ còn chơi gì nữa, dơ giấy nhấp nhúa quá chừng à, không biết ông nào biết múc nước hết trơn. Cái sư nói với ông kia, nói tiếng biết nó thôi, bây giờ làm ơn có người nào chỉ lại cho thả cái gào sao cho mình thấy cái gào mà cái sau nó cũng có cái cục cây cái gì đó làm nặng quá. Nỗi mà dỡ cái cây nó ra không mà cho cái gậu nó thả xuống là cũng hết hơi rồi. Toàn là dân mà kêu bằng thư sinh không à. Bảy ở đó một tháng, sau đó cái kỷ niệm mà mừng nhất là gặp được Hòa Thượng Sư Minh. Chứ nói dài dòng, cái chuyện dài lắm, thôi sẽ cắt ngang đó, cái chuyện gặp Ngài Sư Minh. Không biết ở đâu Ngài tới. Đi một chiếc xe mà Toyota mà phía sau có mũi đàng hoàng tử tế. Rồi một chiếc xe khác nữa, trong chiếc xe Toyota thấy Hòa Thượng ngồi trước, cái Hòa Thượng mà 100 tuổi đó, mà mất rồi đó, thấp lùn lùn đó, hai vị ngồi trước. Mà các ngài cũng sạch gì hơn mình, cũng bụi quá chừng quá đó cả, nhưng mà nhờ các ngài ngồi trước là tương đối đỡ. Cái nghe Hòa Thượng Su Minh tới mà ngạc nhiên quá, không biết là tại sao mà ngài tới, cái tụi này ra đánh lễ. Hòa Thượng để tay nói, khoan cái đó, đi về đi, không chưa giờ này chứ phải là giờ đánh lễ. Tức là để cho các vị nghỉ ngơi đàng hoàng tử tế, tại vì có một vài vị thấy Hòa Thượng này sụp lại. Đưa tay này chặn lại không được, mình ông sư không được lại vậy, sau này sẽ biết ý ngài đó. Khi nào một vị sư nào mà gặp ngài á, là ngài mời ngài vô đàng hoàng tử tế ngồi, ngài đưa mượn cho tòa cụ ngồi cho đàng hoàng tử tế cho mới lại, chứ không có cái chuyện mà ngồi đất ngồi đai mà nằm răng nằm la mà lại ngang lại ngửa là ngài ghét lắm. Ngài nói người Phật tử họ làm họ không có chánh niệm, còn mình ông sư không làm vậy, y áo của mình rất là quý, đừng có làm vậy. Cái ngài ra lệnh, ngài đưa tay vậy. Trong cái buổi mà ở gặp đó rất nhiều chuyện để mà nói, nhưng mà chỉ còn cuối cùng á, có một cái điều rất là hay là trong đi đó là có một vị người Sri Lanka mới lại học đại học đâu bên Sri Lanka, rồi qua đại học thiền với ngài Upandita, rồi qua đó mới nói về bạch Hòa Thượng, tụi con đây là ngoại quốc hết. Hòa Thượng nói tôi biết rồi, trong khoảng chừng vị nào cũng khoảng là khoảng chừng một vài tháng nữa là đi về thôi, thì có cách nào mà trước khi tụi con về cho tụi con lại đánh lễ ngài, nói với ngài vậy? Ngài nói ngài không có biết chắc ngài ở đâu rồi ngài hỏi trở lại, quý vị gặp tôi để làm gì? Cái không có ai biết trả lời sao hết. Ông Sri Lanka dịch ra tiếng tiếng Miến Điện nói là tiếng tiếng Anh nói là hòa thượng hỏi tất cả mọi người đều muốn gặp hòa thượng mà chắc gặp hòa thượng để làm cái gì? Quý vị có biết có người nào trả lời biết hỏi câu hỏi đó không? Không ai biết trả lời hết. Hòa thượng nói nếu mà không có lợi ích không nên gặp. Lần đầu tiên xin nghe một vị hòa thượng nói nếu mình cần gặp nhau thì gặp, có sự lợi ích mình gặp, còn không cần lợi ích không nên gặp. Quý vị qua đây thì giờ quý vị rất là ít, hiện tại quý vị đang ở trong trường thiền, người ta đang dạy cho quý vị học, quý vị phải ráng tu niệm, không mất thì giờ để tới tu. Bây giờ trở lại cái phần giao tiếp ha. Nhờ tu niệm lâu năm hiểu rất rõ sinh hoạt tâm và tiếp xúc với rất nhiều người, hòa thượng Sư Minh đạt được một trình độ rất cao trong nghệ thuật giao tiếp. Ngài ít khi phạm những lỗi lầm do hành vi cử chỉ hay lời nói không đúng đắn. Khi một người bước vô, ngài để ý dán đi cử chỉ khuôn mặt của họ và biết phải nói chuyện với họ như thế nào. Thì tới khúc này thì thầy hay kể chuyện một người Mỹ đó, cái gì? Có một ông Mỹ đó, ông vô chùa cũ đó. Người ta đưa vô dẫn vô thăm hòa thượng, đánh lễ hòa thượng. Đi trong đoàn đó có một cái bà người Mỹ cũng không dịch nữa. Thì khi vô tới nơi đó, ông nói với bà đó, ông nói tôi không có muốn nói ông thầy này nói nhiều. Nói gì nói ngắn à. Thì bà kia sợ đâu dám dịch ra. Hòa thượng hỏi ông muốn nói cái gì thì cái dịch lại cho hòa thượng nghe. Hòa thượng làm thinh không có nói gì hết trơn á. Rồi cái ông ngồi yên xong xuôi rồi đó, cái hòa thượng nói một câu một thôi, ông muốn tôi nói ngắn tôi sẽ nói ngắn cho ông nghe, ông phải quay chừng cái tâm sân của ông. Bây giờ hòa thượng đã xong, ông này hết hồn, không biết tại sao hòa thượng đoán được tâm sân của mình, nhưng mà bởi vì hòa thượng thấy ông ngay từ ngoài bước vô, cách dáng đi cử chỉ biết ông này là tâm rất là sân. Do đó khi mà ông sẵn cái câu hỏi đó, ngài trả lời luôn, hãy quay chừng hãy quan sát tâm sân của ông. Đó thì hôm trước có một vị trong cái mùa vừa rồi đó, có một vị anh em của mình nó trao tâm trao động quá, đòi đi về Việt Nam, đòi đi cho được không cho về, đòi đi đường bộ rồi làm ông sùm mà. Thì quý vị thấy không, thầy khi mà ông vô ông đánh lễ cùng cuối cùng thầy chỉ nói nếu mà sư không có gì nói tôi chỉ nhắc sư một điều thôi, coi chừng tâm của sư. Đó là cái lời mà thầy học cách của hòa thượng. Thì có một người khác nữa, người Singapore đi tới đây gặp thầy, hỏi bây giờ tôi không có thì giờ tôi lại đây tôi học với thầy, bây giờ tôi chỉ xin thầy cho tôi một cái cách thức, một cái công thức cho tôi còn gọn đi, bởi vì tôi là người business mà người làm ăn, mà tôi ở bên Singapore tôi qua đây tôi không có thì giờ, tôi chỉ ghé Myanmar được một tuần thôi mà tôi không chuyển của tôi nữa, tôi không thế này vô đó học thôi, thầy giúp tôi đi. Thầy nói quay chừng tâm của ông, cũng bấy nhiêu đó thôi, quan sát tâm, you watch your mind, quan sát tâm thôi. Thì tất cả những cái cách mà trả lời như thế này là từ hòa thượng ra đó. Có những người ngài giữ im lặng và chỉ trả lời khi họ một người bước vô, hòa thượng để ý dán đi cử chỉ khuôn mặt của họ và biết phải nói chuyện với họ như thế nào. Có những người ngài giữ im lặng và chỉ trả lời khi họ bắt đầu nói mà thôi.